Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Đưa ra lập trường rõ ràng và mạnh mẽ nhất của Mỹ từ trước tới nay về Biển Đông, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Hai 13 tháng 7 bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển giàu tài nguyên và có nhiều tuyến tàu biển quan trọng đi qua. Hai chuyên gia nhận định với VOA rằng lập trường do ông Pompeo công bố cho thấy Washington gia tăng sức ép trong cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh và bước đi này dọn đường cho Mỹ hành động cứng rắn hơn ở Biển Đông. Như VOA đã đưa tin, trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13 tháng 7 đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo nói rõ các yêu sách của Bắc Kinh đối với tài nguyên biển ở hầu hết vùng Biển Đông là hoàn toàn phi pháp. Tương tự như vậy là chiến dịch bắt nạt của họ nhằm kiểm soát các tài nguyên đó. Trong một đoạn của tuyên bố đề cập đến Việt Nam, người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ nói Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ tuyên bố chủ quyền nào trong vùng biển xung quanh bãi tư chính ngoài khơi Việt Nam, bãi cạn Luconia ngoài khơi Malaysia, vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và Natuna Besa ngoài khơi Indonesia. Nhà ngoại giao hàng đầu của siêu cường số một thế giới lưu ý với Trung Quốc rằng thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh đối xử với Biển Đông như thể đó là đế chế hàng hải của họ. Và ông cảnh báo là Mỹ sát cánh với các đồng minh và đối tác châu Á của mình trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền của họ đối với các tài nguyên biển. Hai nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Việt Nam và Lê Hồng Hiệp ở Singapore bình luận với VOA rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo có nguyên nhân từ cạnh tranh chiến lược ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, mà trong đó Biển Đông là một phần quan trọng. Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia về luật biển, giải thích rằng trước đây Washington chỉ tập trung tuyên bố về tự do hàng hải và tự do thương mại ở Biển Đông, khiến các nước nhỏ hơn có tranh chấp với Trung Quốc cảm thấy là Mỹ không mặn mà, trong khi Bắc Kinh liên tục lấn tới chèn ép các nước trong khu vực. Điều đó làm cho Mỹ nhận thấy cần phải đưa ra lập trường cụ thể hơn, ông Việt nói.
Chính vì vậy cho nên dẫn tới cái việc là Hoa Kỳ cần phải có một tiếng nói mạnh mẽ và rõ ràng, dứt khoát, một cái thái độ để mà cũng như một cái thông điệp về truyền tải với Trung Quốc và các quốc gia ASEAN tại khu vực này về cái quyết tâm và cái tính chính đáng của Hoa Kỳ trong cái việc mà ủng hộ những cái vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế như vậy.
Tuyên bố mới nhất của Mỹ gắn với bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng tăng, trong đó Biển Đông được xem là chiến trường của sự cạnh tranh giữa hai nước, mà ở đó Mỹ nhận thấy phải gia tăng sức ép để đẩy lùi các bước đi của Trung Quốc, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện ISIS Yusof Ishak. Ông nói thêm.
Chúng ta có thể thấy cái tuyên bố vừa rồi của ông Trump là một cái bước đi tiếp theo và cụ thể hóa cái chiến lược của Mỹ, để là làm cho Trung Quốc trở nên khẳng định các cái tuyên bố của Trung Quốc là phi pháp và không có giá trị, và qua đó thì là xác lập một cái hình ảnh của Trung Quốc là một cái quốc gia hành động phi pháp trên Biển Đông, qua đó thì có thể là làm suy giảm cái vị thế ảnh hưởng của Trung Quốc và nâng cao cái vị thế của Mỹ cũng như là các đồng minh và các cái đối tác của Mỹ trong khu vực.
Xu thế đối đầu hơn nữa giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông sau tuyên bố hôm 13 tháng 7 là điều hoàn toàn có thể, vẫn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói với VOA, lưu ý đến một loạt hành động cứng rắn hơn gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc trên thực địa ở vùng biển, bao gồm tập trận và điều tàu chiến hiện diện gần tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc, ông Hiệp nhận định.
Với cái tuyên bố vừa rồi thì có thể là của ông Pompeo thì có thể là Mỹ cũng đã chuẩn bị cái mặt về mặt dư luận, về mặt diễn ngôn để mà có những bước đi mạnh mẽ hơn, xác quyết hơn trên Biển Đông và với Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng chờ xem những cái bước đi cụ thể là gì. Nhưng mà cái xu hướng chung là cái đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc về mặt dư luận, về mặt diễn ngôn cũng như là trên mặt thực địa đó thì sẽ càng ngày càng gia tăng trong cái thời gian tới.
Thạc sĩ luật sư Hoàng Việt cũng tiên liệu với VOA rằng tới đây Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng không đến mức xảy ra xung đột quân sự.
Hoa Kỳ thấy một cái điều rằng là bên cạnh những cái phát ngôn của mình thì cần phải có cái hành động cụ thể. Điều đó cho thấy là Hoa Kỳ sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn. Còn tuy nhiên, cái việc mà sử dụng các biện pháp quân sự thì tôi nghĩ rằng có lẽ là chưa. Bởi vì là kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều biết một cái gọi là một cái ranh giới ở đây. Khi mà hai quốc gia đều không muốn là xảy ra một cuộc xung đột quân sự,
bởi vì cuộc xảy ra cuộc xung đột quân sự ở tại khu vực Biển Đông này nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả có thể coi như là một chiến tranh thế giới thứ ba.
Vẫn ông Việt, người cũng là thành viên một ban nghiên cứu luật biển hải đảo ở Việt Nam, tin rằng hành động mạnh mẽ hơn của Mỹ trong thời gian tới sẽ góp phần ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc, cũng như khích lệ các quốc gia bị Bắc Kinh xem là nhỏ hơn đang tranh chấp với Trung Quốc để họ đứng lên bảo vệ lẽ phải. Liên hệ đến Việt Nam, nhà nghiên cứu Hoàng Việt bình luận.
Trong cái thời điểm này, sau cái tuyên bố của ông Pompeo, nó cũng là một cái mà khuyến khích Việt Nam cần có những cái hành động và chiến lược mạnh mẽ hơn. Nói cho cùng thì đấy cũng là những cái lợi thế, nếu phía Việt Nam biết tận dụng nó thì cũng sẽ có những cái tác dụng nhất định. Thế còn Việt Nam có tận dụng được nó hay không thì đó là cái vấn đề chúng ta phải đang chờ tiếp.
Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp hiện làm việc ở Singapore chia sẻ quan điểm là mặc dù tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ nhằm đến phục vụ lợi ích của chính siêu cường này, song nó cũng tốt cho lợi ích và mong muốn của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Hiệp cho rằng nhiều khả năng là Việt Nam sẽ không công khai ủng hộ tuyên bố của ông Pompeo. Ông Hiệp giải thích.
Việt Nam lâu nay cũng đã phản đối các cái tuyên bố, các cái yêu sách của Trung Quốc rồi. Thì bây giờ tuyên bố của ông Pompeo là điều tốt cho Việt Nam. Nhưng mà ở đây cái tuyên bố của ông Pompeo thì nhắm vào Trung Quốc và nó được đặt trong bối cảnh là cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung. Vì vậy nếu mà Việt Nam mà tuyên bố cách đó là ủng hộ cái tuyên bố của ông Pompeo thì sẽ bị chiến dịch là đang chọn phe trong cái cuộc đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc. Cho nên theo tôi cái lựa chọn của Việt Nam cũng có thể là của một số nước khác trong khu vực đấy là im lặng ủng hộ cái tuyên bố của ông Pompeo như một cách là gián tiếp.
Tuyên bố 13 tháng 7 về lập trường của Mỹ đối với các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông đánh dấu việc Washington rời khỏi chính sách trước đây là không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông. Mỹ không đòi chủ quyền về vùng biển này và lâu nay vẫn thường kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế.
Lãnh đạo của các ủy ban trong Quốc hội Mỹ vừa giới thiệu hai nghị quyết để đánh dấu dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong đó công nhận sự hợp tác giữa hai nước và khẳng định cam kết của Washington tiếp tục là đối tác với Hà Nội trong tương lai. Hai nghị quyết do các nghị sĩ và dân biểu của các ủy ban về quan hệ quốc tế của Thượng viện và Hạ viện Mỹ giới thiệu công nhận rằng sau 1/4 thế kỷ bình thường hóa quan hệ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã cùng hợp tác hướng tới ổn định, thịnh vượng và hòa bình hơn nữa ở Đông Nam Á. Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, 20 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Hơn một năm trước đó, Tổng thống Bill Clinton công bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Năm 2013, Mỹ và Việt Nam trở thành đối tác toàn diện của nhau. Cựu Tổng thống Clinton qua một đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 11 tháng 7, bày tỏ lòng biết ơn đối với mối quan hệ đối tác Mỹ-Việt trong 25 năm qua và tới những người đã đóng góp vào việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, trong đó gồm các thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, Bob Kerry, Chuck Robb, Max Cleland và dân biểu Douglas Peterson, cùng tất cả những cựu chiến binh Việt Nam. Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam đặc biệt nồng ấm hơn trong những năm gần đây kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến thăm của ông tới Hà Nội năm 2016. Việt Nam trong 3 năm trở lại đây đã 2 lần tiếp đón Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức cấp cao khác của chính phủ Mỹ. Các nghị quyết giới thiệu tới Thượng viện và Hạ viện Mỹ còn bày tỏ sự sẵn sàng của lưỡng viện trong việc tiếp tục mối quan hệ mà Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink nói là mạnh hơn bao giờ hết với Việt Nam trong tương lai. Hai nghị quyết có cùng nội dung nhưng được giới thiệu tới Thượng viện dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Cory Gardner và Ed Markey và tới Hạ viện dưới sự bảo trợ của dân biểu Ted Yoho và Amy Berra. Các nghị quyết tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam, bao gồm việc thực thi đầy đủ các điều khoản của đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á, được Tổng thống Trump ký ban hành năm 2018, liên quan tới việc nâng cấp mối quan hệ của Mỹ với Việt Nam. Trong các nghị quyết này, Mỹ tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề từ chính trị, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục đào tạo, y tế cho tới các cơ chế hợp tác trong khu vực. Các nghị quyết cũng công nhận sự đóng góp của các cộng đồng Việt Nam vào sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như sự hợp tác của chính phủ Việt Nam trong việc tìm hài cốt binh lính mất tích trong chiến tranh và tháo gỡ bom mìn còn sót lại. Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong việc tiếp tục tìm kiếm hài cốt của 1.246 quân nhân Mỹ còn đang mất tích kể từ chiến tranh Việt Nam, nghị quyết viết. Bên cạnh việc hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Việt Nam khi là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN năm 2020 và là thành viên tích cực của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, nghị quyết còn nhắc tới những mối quan ngại nghiêm trọng về luật lệ và tự do dân sự ở Việt Nam mà Freedom House xác định là quốc gia không có tự do. Trong một tuyên bố ra hôm 12 tháng 7, Thượng nghị sĩ Gardner viết rằng, trong 25 năm qua, mối quan hệ bình thường hóa với Việt Nam có lợi cho thương mại, sức khỏe cộng đồng của chúng ta và hỗ trợ nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được hỗ trợ bởi đạo luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á của lưỡng đảng do ông giới thiệu vào tháng 4 năm 2018. Chính phủ Anh cảm ơn Việt Nam đã chữa trị khỏi bệnh cho các công dân của nước này nhiễm virus corona, trong đó có phi công người Scotland và là bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhất ở Việt Nam, và thông báo miễn trừ cách ly cho công dân Việt khi nhập cảnh vào Anh. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 13 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch COVID-19, theo thông báo về cuộc điện đàm qua điện thoại giữa hai nhà ngoại giao trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sự thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch bùng phát bắt nguồn từ Vũ Hán cũng được cộng đồng quốc tế ca ngợi khi quốc gia với gần 100 triệu dân chỉ ghi nhận 373 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào tính đến ngày 14 tháng 7. Ngoại trưởng Anh cảm ơn sự tận tình của các cơ quan chức năng và các bác sĩ Việt Nam trong hỗ trợ chữa trị cho các công dân Anh bị nhiễm virus, theo Bộ Ngoại giao cho biết về cuộc điện đàm. Trong số 352 trường hợp bình phục ở Việt Nam có phi công người Scotland thuộc Vương quốc Anh, Stephen Cameron, được biết tới là bệnh nhân 91 ở Việt Nam, phi công 43 tuổi của hãng hàng không Việt Nam Airlines được ra viện hôm 11 tháng 7 sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Có thời điểm phổi của bệnh nhân chỉ còn hoạt động được hơn 10% và hàng chục người Việt đã đề nghị hiến phổi trước khả năng phải phẫu thuật ghép phổi cho phi công này. Việc phi công người Anh được y bác sĩ Việt Nam điều trị khỏi bệnh trở thành một biểu tượng của sự thành công trong cuộc chiến chống virus corona của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chi $200,000 để chữa trị cho ông Cameron theo truyền thông trong nước, và các bác sĩ Việt Nam đã cùng đi trên chuyến bay đặc biệt để đưa viên phi công này về nước hôm 12 tháng 7. Theo Bộ Y tế Việt Nam, toàn bộ 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều được điều trị khỏi ở Việt Nam. Phi công người Anh, ông Cameron, là người nước ngoài cuối cùng được chữa khỏi COVID-19. Trong cuộc điện đàm hôm 13 tháng 7, Ngoại trưởng Raab thông báo với Ngoại trưởng Minh rằng Anh đã xếp công dân Việt Nam vào danh sách các nước nhập cảnh vào Anh không phải cách ly. Anh vào tháng trước áp dụng lệnh cách ly 14 ngày cho những người nước ngoài tới Anh và đưa ra mức phạt lên tới 1.000 bảng Anh nếu không thực hiện đầy đủ thời gian cách ly. Cũng trong cuộc điện đàm hôm 13 tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam chia sẻ những nỗ lực cũng như các sáng kiến thúc đẩy hợp tác quốc tế của chính phủ Anh để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh trong các nỗ lực này. Ông Minh đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ nhau bảo hộ công dân, khẳng định Việt Nam tạo điều kiện để các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý lao động trình độ cao từ nước ngoài, trong đó có Anh, được nhập cảnh để làm việc tại Việt Nam.